SBS Việt ngữ.
Chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một vị khách mời rất là quen thuộc với tiết mục Sức khỏe là vàng. Xin được chào bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ.
Chào Bích Ngọc và chào quý thính giả của ban chữ đài SBS.
Dạ vâng, xin được chúc mừng năm mới bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ.
Cũng chúc mừng năm mới Bích Ngọc và kính chúc toàn thể khán thính giả của ban chữ đài SBS năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe.
Bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa mới gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị thính giả, và đây có lẽ là cái điều mà ai cũng mong mỏi trong năm mới. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, ngày hôm qua thì Bích Ngọc có mở trang Facebook ra, dạo qua một vòng thì thấy là bạn bè người người trên Facebook thì ai cũng viết một cái lời quyết tâm trong năm mới, đó là ước chi sang năm 2019 thì mình sẽ có sức khỏe nè, rồi sẽ bỏ rượu bia nè, bỏ thuốc lá nè, giảm cân nè, rồi giảm đường huyết nè, vân vân, rất là nhiều những cái mục tiêu về sức khỏe. Thế nhưng thường thì ngày đầu năm thì ai cũng rất là hăng hái, nhưng mà đến khi mà thực hiện thì cũng gặp nhiều cái khó khăn hoặc là không đạt được cái mục tiêu khả thi như lúc đầu mình đã đề ra. Đó cũng sẽ là một cái chủ đề rất là thú vị để Bích Ngọc và bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ cùng mạn đàm với quý thính giả ngày hôm nay. Trong cái quá trình mà bác sĩ Phan Đình Hiệp khám bệnh và làm việc với rất là nhiều bệnh nhân gốc Việt, thì bác sĩ Phan Đình Hiệp nhận thấy là những cái bệnh nhân gốc Việt của chúng ta thì thường họ gặp những cái vấn đề sức khỏe nào ạ?
Người Việt của chúng ta sống ở Úc thì nói chung thì các cái bệnh tật thì cũng gần giống như người Úc, nhưng mà có một cái số điểm, tức là cái điểm mà xuất phát chúng ta khác nhau, hay là có những cái nhóm bệnh mà người Việt chúng ta có thể bị nhiều hơn, hay là có những cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta không chú ý kỹ hơn so với cộng đồng chính mạch. Một trong những vấn đề đó ví dụ như là bệnh viêm gan B và C chẳng hạn. Tại cái đó thì cộng đồng chính mạch thì không có nhiều, còn cộng đồng người Việt chúng ta thì bị bệnh này và nhiều lúc là bị ung thư gan và tử vong vì viêm ung thư gan, so với cộng đồng thì chúng ta khá cao. Cũng mong rằng quý ông bà đừng quên là đi nhờ bác sĩ gia đình hoặc là đi kiểm tra cái bệnh viêm gan B và C cho quý ông bà. Cũng như Bích Ngọc nói rất là hay về những cái thông tin phòng chống bệnh đó, tức là như chúng ta phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là đường máu hoặc là cân nặng, tất cả những cái câu hỏi đó đều rất là hay, và chúng ta có thể trao đổi thêm để mà giúp cho quý ông bà và anh chị em. Thực ra thì ai cũng muốn cầu chúc cho nhau sức khỏe và năm mới là cố gắng, nhưng mà nhiều lúc con người ta nó có một đặc tính là khi mà chúng ta không bệnh thì chúng ta không thấy sức khỏe là đáng quý. Đó là cái mà chúng ta nên dự phòng từ đầu thì tốt hơn.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lý do vì sao mà những cái vấn đề sức khỏe bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa mới trình bày như là viêm gan B, viêm gan C nó thường gặp ở người Việt mình như vậy à? Có phải là do cái gen của mình người châu Á, hay là do cái thói quen hay là hành vi sống của mình ảnh hưởng đến những cái vấn đề sức khỏe này
à? Nó có vấn đề, có thể là nó yếu tố của cái gọi là cái khu vực. Về ngày cái cộng đồng mà người châu Á thì vẫn thường hay bị nhiều hơn, và người Việt chúng ta cũng có thể là do một cái đời sống ngày xưa, người ta chúng ta hay tiêm ngừa chẳng hạn, chúng ta chích ngừa ngày xưa đó, nhiều lúc dùng cái kim dùng đi dùng lại, hay là cái cộng chúng ta cho việc mà ăn uống với con cái rồi dùng chung cái dụng cụ trong gia đình đó. Thì cái cộng đồng người Việt chúng ta bản thân nó nhiều hơn, và cái yếu tố tiếp cận tức là lây nhiễm nó nhiều hơn, thành ra là nó vậy. Và chưa kể là dạo gần đây ấy, thì một số cái việc di dân, như là những cái bạn mới qua, những cái bảo lãnh cha mẹ mới qua thì như vậy đó. Còn các em nhỏ sinh ra và lớn lên bên này thì được tiêm ngừa ngay từ bé thì hầu như không bị cái đó nữa. Còn một số khác, ví dụ chúng ta nói về bệnh trẻ em người Việt thì cũng hay, mình cảm nhận thôi bởi vì chúng ta không có đủ cái nghiên cứu để nói, nhưng mà mình thấy rằng các trẻ em bị người Việt thì hay bị cái bệnh tràm, tức là bệnh mà eczema mà khô ngứa da đó, hơn so với cộng đồng chính mạch. Có thể là cái da, cái cơ địa da của chúng ta không quen cái thời tiết này bằng, cho nên là so với người dân chính thức thì chúng ta có vẻ như nhiều hơn, tỷ lệ nó nhiều hơn.
Trong năm mới, mọi người thường hay đặt ra những cái mục tiêu về sức khỏe. Quyết tâm đầu năm là một cái phong tục rất là phổ biến ở Tây Phương, nhưng mà bây giờ nó đã lan rộng khắp ra thế giới rồi. Chúng ta tự hứa với chính mình là vào ngày đầu năm, sang năm mới sẽ phát triển, sẽ thay đổi ở khía cạnh nào đó để bản thân mình sẽ tốt hơn. Và Bích Ngọc thấy ba điều mà rất nhiều người Việt của mình mong muốn trong năm mới. Thứ nhất đó là giảm cân. Thứ hai là bỏ thuốc lá. hoặc là bỏ rượu bia. Và thứ ba là sẽ siêng năng tập thể dục nhiều hơn. Những cái mục tiêu này làm sao thưa bác sĩ để mình có thể mình duy trì nó, chứ không phải là chỉ cái lời hứa suông hay là những cái động lực rất là mạnh mẽ đầu năm nhưng rồi sau đó nó sẽ xìu dần, nó sẽ giảm dần.
Thực ra là ba cái mục tiêu đó rất là quan trọng, rất là mong quý ông bà cố gắng mà thực hiện. Vì thứ nhất là vì cái trong thời gian đầu năm mới, tức là cái tháng holiday này thường thường là thời holiday, cho nên là tinh thần nó hưng phấn hơn và luôn luôn đặt những quyết tâm. Những quyết tâm đó không có sai, và ngay cả thực tế là vì những cái món ví dụ như chúng ta nói là rượu bia và thuốc lá thì nó có yếu tố nghiện nghiện trong đó nữa. Thành ra bỏ không phải là dễ, khi mà lao vào cái cuộc sống nó khó khăn, bắt đầu vào các tháng sau phải đi làm này kia rồi mùa lạnh á thì nó khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta quyết tâm, có rất là nhiều cái biện pháp để mà chúng ta cố gắng thêm một chút nữa, tức là ví dụ như chúng ta tìm hiểu thông tin, chúng ta tìm sự giúp đỡ, tìm sự động viên của mọi người. Bởi vì chúng ta biết là rượu bia và thuốc lá và ngay cả cân nặng là những yếu tố mà có thể gây ra rất là nhiều bệnh, chưa kể bệnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và sức khỏe cũng chính là tiền tài. Một khi chúng ta bị, chúng ta không đi làm và chúng ta phải trả tiền thuốc rồi, sức khỏe của chúng ta là rất quý, cho không chỉ chúng ta mà cho cả người nhà chúng ta nữa. Hút thuốc lá thì có thuốc lá thụ động, tức là ví dụ như cha mẹ mà hút thì con sẽ bị hơi khói, hay là ví dụ ngay là rượu bia chúng ta, các bạn uống đấy thôi nhưng mà lái xe mà không cẩn thận thì hít vào người khác thì cái đó còn họa lớn. Còn cái cân nặng thì như chúng ta biết rồi, nó vừa làm chúng ta vừa yếu mà lại vừa không có active mà lại còn đổ ra nhiều thứ khác nữa.
Trên tay của Bích Ngọc đang cầm 10 mục tiêu về sức khỏe do Hiệp hội Y khoa Mỹ gọi tắt là MA khuyến khích mỗi người nên đưa vào danh sách mục tiêu năm 2019 để cải thiện thể chất lẫn tinh thần của mình, theo The Times vừa mới đưa ra. Thì Bích Ngọc rất là muốn dành thời gian để cùng bác sĩ Phan Đình Hiệp chúng ta cùng trao đổi bàn luận về từng cái mục tiêu Hiệp hội Y khoa Mỹ họ đặt ra ở đây, vì sao khuyến cáo như vậy, và chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, mục tiêu đầu tiên họ nói là cần phải tìm hiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2. Vì sao lại như vậy ạ?
Theo mình biết thì cái bệnh tiểu đường tuyếp 2 thì nó càng ngày nó càng tăng. Mặc dù ngày xưa là người nói tiểu đường tuyếp 2 là thường thường người lớn tuổi, nhưng mà người dạo gần đây thì nó vậy có tính chất trẻ hóa. Thực ra thì nó cũng không phải trẻ hóa rất nhiều, cho nên ví dụ như là ở bên Hiệp hội Y tế Úc á, tức là Hiệp hội Y tế gia đình của Úc, thì khuyên rằng những người thông thường mà sàng lọc là bắt đầu từ 40 tuổi trở lên với kiểm tra về đường. Nhưng mà nếu các bạn trẻ, các bạn mới có 20 tuổi mà các bạn thấy mập và các bạn thấy có nhiều nguy cơ có thể vấn đề tiểu đường thì các bạn có thể hỏi và bác sĩ có thể order cái test này. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng mọi người, các bạn mới có 20, 21, 22 tuổi các bạn khỏe mạnh, các bạn bình thường mà các bạn đến đòi thử máu thì cái đó nó có vẻ nên không hợp lý. Chúng ta cứ cân nhắc. Nhưng mà tại sao vậy? Vì cái chế độ ăn uống của chúng ta càng ngày càng tệ, con người thường càng trở nên lười thì rõ ràng là nguy cơ tiểu đường loại 2 là càng lúc càng cao. Và với cộng đồng người Việt chúng ta lại có một cái điểm khó khăn hơn cộng đồng chính mặt ở cái điểm là cái thức ăn. Vì chúng ta khó mà quy cái thức ăn của bên này thành ra cái thức ăn mà cái độ lượng đường bao nhiêu với những sản phẩm mà thức ăn của chúng ta. Thành ra chúng ta nên dự phòng từ sớm thì tốt.
Bên cạnh việc tìm hiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ra thì mục tiêu tiếp theo mà Hiệp hội Y khoa Mỹ họ đặt ra đó là chúng ta phải vận động nhiều hơn. Vậy vận động nhiều hơn là nhiều hơn như thế nào? Làm sao để có thể vận động nhiều hơn khi mà rất là nhiều người trong số chúng ta họ đi làm hàng ngày rồi học hành cũng rất là bận rộn thưa bác sĩ ạ?
Câu hỏi đó rất là hay. Bởi cái điểm là rất nhiều người mình hỏi thì bảo tôi cũng không có thời gian để mà vận động. Tức là cái quy định người ta vận động thường là nửa tiếng trong mỗi ngày và trong 5 ngày một tuần. Tức là vậy. Nhưng mà chúng ta có thể chia ra, ví dụ mỗi ngày chúng ta không làm được nửa tiếng thì chúng ta làm 3 lần 10 phút hoặc là 2 lần 15 phút. Rất nhiều người bảo là tôi không có thời gian để đi gọi là đi tập gym hay là đi các hồ bơi. Nhưng mà họ lầm đấy, bởi vì những bệnh nhân của mình nói là thực ra ví dụ như là một người bạn nữ, một quý bà đi làm về thì chúng ta vẫn có thời gian là exercise không cần phải là chúng ta chạy trên cái treadmill hay là chúng ta phải là làm cái gì cố gắng ra ngoài trời dẫn con chó chạy với là exercise đâu. Ví dụ như là mỗi người có một cái hành lang nhà khoảng chừng 20 từ trước và sau khoảng chừng 15 mét. Như vậy chúng ta bắt một cái nồi cơm lên, chúng ta đi thật nhanh ra ngoài cổng, đi vào, đi ra, đi vào liên tục, chúng ta vẫn coi bếp vẫn an toàn. Tức là cái exercise nó là cái nguyên tắc chính của nó là chúng ta làm cơ thể chúng ta cố gắng vận động mạnh hơn, nhanh hơn cái mức chúng ta có thể đối phó. Ví dụ như là mình đi mà nhanh, mình thấy nó thở thì phải kịp vào như vậy đó mới đạt, chứ không phải chúng ta ngồi không. Hay là có nhiều người hay lầm bảo là tôi làm suốt ngày trong hãng là làm không phải đâu, các bạn làm trong hãng đó là cái burn out thôi, nó cũng là tốt vận động cơ thể, nhưng mà cái vận động đó nhiều khi nó đem quá nhanh, quá nhiều một động tác, nó làm cho ví dụ đau các cái cơ khớp của chúng ta nhiều lắm sau khi 15 năm, nhưng mà lại còn vận động exercise là chúng ta vận động quá mức chúng ta, nhưng mà chúng ta trên cơ sở chúng ta control nó, chúng ta nghĩ là tôi sẽ đi như vậy, đi nhanh một xíu và thở phì phào một xíu, cái điều đó nó rất là tốt chứ không phải là không.
Điểm thứ ba mà Hiệp hội Y tế của Mỹ họ đưa ra đó là phải kiểm tra huyết áp thường xuyên.
Huyết áp cao thì nó gây ra rất là nhiều bệnh, trong đó kể stroke, tức là tai biến mạch não, rất đáng sợ. Nhưng mà thực ra cái bệnh cao huyết áp thì nó tính theo tuổi, cho nên cái lời khuyên có lẽ của em ấy nó dùng chung cho những người mà có thể là từ trung niên trở lên.
Chứ
nếu mà chúng ta trẻ thì thực ra cái đó nó cũng không quan trọng. Mặc dù vậy, nhưng mà nếu mà các bạn đến gặp bác sĩ vì lý do khác, các bạn có thể đo huyết áp, bởi vì không phải là bệnh huyết áp chỉ là người lớn tuổi bị, mặc dù tuổi trẻ có bị nhưng mà nó ít hơn. Cái lời khuyên này thì nó có vẻ như là lời khuyên chung chung.
Dạ vâng, dành cho những người lớn tuổi, việc kiểm tra huyết áp rất là quan trọng. Ngoài ra thì điểm thứ tư đó là chúng ta cần phải bớt ăn những cái thực phẩm chế biến sẵn.
Đúng rồi, tức là cái lời khuyên này nó cũng nằm chung chung và nó có thể hơi thiếu một chút. Tức là nếu mà nói thực phẩm chế biến sẵn đó, thì là vì nó có những hóa chất bảo quản trong đó và những cái nghiên cứu thì chưa đủ đầy đủ hoặc là chưa đủ lâu để mà khẳng định cái độ đó an toàn hay không. Ở người Tây trước đây người ta hay bị những cái bệnh tỷ lệ bệnh ung thư đường ruột chẳng hạn là do những cái bệnh ăn thịt đỏ, ví dụ như thịt hoặc là những thịt chế biến sẵn. Cho nên là chúng ta có thể không đủ bằng chứng để mà nói rằng khẳng định là cái ăn cái này mà gây ra, nhưng mà người ta thấy có tăng cái nguy cơ, ví dụ vậy. Và người ta khuyên là chúng ta ăn đồ tươi, nhưng mà ngược lại thì người ta tiếc là họ không bảo nói là phải ăn rau củ quả thì tăng rau, vì những cái chất rau sơ thì nó tốt cho cơ thể chúng ta, phải giảm những cái thịt đỏ nói chung hoặc là thịt chế biến sẵn. Nhưng mà ngược lại thì cũng mong quý ông bà và chúng ta, nhất là người Việt chúng ta hiểu biết rằng vấn đề mà chế biến thực phẩm bây giờ nó không còn an toàn cho chúng ta đâu, kể cả trong và ngoài nước. Cho nên là chúng ta cũng nên có để ý để mà bảo vệ sức khỏe chung của mỗi chúng ta, bảo vệ cái nguồn thực phẩm của chính chúng ta.
Dạ vâng, điểm thứ năm mà Hiệp hội Y tế của Mỹ họ đưa ra mà Bến Ngọc thấy cũng gặp khá nhiều ở cộng đồng người Việt chúng ta, đó là việc uống thuốc kháng sinh phải đúng theo đơn kê. Lý do vì sao thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ?
Vấn đề là người ta sợ kháng thuốc, và cái điều này thì cũng không chỉ ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Úc cũng có, nhưng mà Úc chúng ta là ít nhất, tính là có lẽ là một trong nhiều ít. Tuy nhiên ở Úc thì ít, nhưng mà cái cộng đồng người Việt chúng ta thì lại cộng đồng nhiều. Bởi vì cộng đồng người Việt chúng ta hay dùng theo lời khuyên và hay dùng cái kinh nghiệm cũ, và thậm chí người này cho thuốc cho người kia. Thành ra là cái đó mình thấy hơi nhiều, hơi lạm dụng kháng sinh. Đó. Mình khám bệnh nhân Việt và bệnh nhân Tây thì thấy là bệnh nhân người Việt Tây ấy, người ta tuân thủ theo cái nguyên tắc của mình nó tốt hơn. Tức là mình ví dụ không cho chủ sinh, người ta lặng lẽ người ta đồng ý thôi và người ta quay lại và ngày sau người ta tái khám. Còn người Việt ví dụ xin chủ sinh mà không được á, là mới bệnh 1-2 ngày xin được lại đi nhảy qua bác sĩ khác xin. Hoặc là đứng đó cãi lúc là năn nỉ bác sĩ, hoặc là thậm chí có những cái trường hợp nghe nói là còn cãi lại với bác sĩ nữa. Bởi vì nên là chúng ta lại là nắm cái quyền là quyền đòi hỏi chứ không phải là một cái tư vấn bình thường. Cái lời khuyên này cũng đúng, nhưng mà có lẽ là Úc thì cũng là nhẹ hơn một chút, nhưng mà cũng nhắc cứ ông bà cẩn thận.
Dạ vâng. Hai lời khuyên tiếp theo liên quan đến việc là chúng ta hạn chế tiêu thụ những cái đồ uống có cồn và cai thuốc lá. Vậy thì ở Úc, bác sĩ Phan Đình Hiệp có thể chia sẻ nhanh cơ quan hay những cái tổ chức hay một cái nguồn thông tin nào có thể giúp cho những người đang còn nghiện thuốc lá và rượu bia họ có thể tìm đến để có được cái sự giúp đỡ hay không ạ?
Ở Úc thì có Quitline, đó là một cái tổ chức không cần phải bên y tế. Nhưng mà đơn giản hơn là quý ông bà có thể đến các bác sĩ thì người ta sẽ để thảo luận rõ hơn. Bởi vì hiện nay ví dụ như ở Úc thì chúng ta có cái may mắn là ví dụ thuốc Chantix là cái thuốc mà cai nghiện thuốc lá thì được chính phủ tài trợ, cho nên là cái thuốc đó tỷ lệ thành công khá cao, mặc dù nó có một số tác dụng phụ và người không dùng được. Nhưng mà nếu mà đến bác sĩ gia đình để hỏi thì tất cả bác sĩ gia đình mình tin rằng ai cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cho quý ông bà, động viên quý ông bà và tìm hiểu làm sao để giúp cho chúng ta giảm rượu bia hoặc là cai thuốc lá. Thì những cái món này thì chắc chắn là hại cho mọi người.
Dạ vâng. Điều tiếp theo thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp và quý vị thính giả, đó là chúng ta không chia sẻ cái thuốc giảm đau của mình hay là những thuốc mình đang dùng với những người khác. Hình như cái điều này nó gặp khá phổ biến ở trong cộng đồng người Việt chúng ta phải không ạ? À? Khi mình thấy một cái thuốc nào đó mình dùng mình hết bệnh, mình thấy hay quá mình chia sẻ cho người nhà của mình dùng chung.
đúng như vậy. Đó là giống như những khắc sinh đó, chúng ta hay gọi là thương người lấy thuốc của mình cái tốt để cho người khác. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái vấn đề ví dụ ở đây người ta rất thuốc giảm đau vì người ta sợ yếu tố gây nghiện, vì thuốc mà giảm đau mà loại mạnh thì nó có thể có thêm cái yếu tố gây nghiện và người lạm là người kia nghiện. Thuốc, những cái thuốc thông thường như Panadol, Nurofen thì nó không đến nó nghiện, nhưng mà quý ông bà nhiều người quên rằng có những thuốc có tác dụng phụ. Mình đã từng chứng kiến cái trường hợp là người này cho người kia thuốc Celebrex là thuốc giảm đau á, nhưng mà người kia bị đau bao tử thì uống vào thì nó lại loét bao tử, có đến xuất huyết tiêu hóa luôn. Tức là cho nên là nhiều lúc á thì Panadol thì có thể cho nhau tương đối an toàn với thuốc rất khá cao, nhưng mà thực ra chúng ta ở Úc nên đi bác sĩ gia đình hỏi để kiểm tra bệnh thế nào cho. Vì bác sĩ gia đình thì như đa số là ăn lương của bằng theo cái Medicare, chứ cũng không phải là vì quý ông bà đến mà lại chạc tiền túi của quý ông bà nhiều hay này kia, không phải cái đó. Nhưng mà tất cả lời khuyên y tế thì các quý ông bà thì vui lòng cứ đến bác sĩ thì hỏi sẽ rõ hơn, đừng chia sẻ thuốc khi mà không thực sự là chưa hẳn đã giúp người ta được một cái thể làm hại đấy.
Một cái điều tiếp theo nữa cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải chắc chắn là gia đình của mình đều được tiêm vaccine đầy đủ.
Về mà vấn đề vaccine phòng bệnh đó là một cái tiến bộ của y học, nhưng mà vaccine nó cũng có mặt trái và mặt phải. Nhiều lúc có những người tiêm và bị dị ứng, thành ra là có cái tổ chức nó là chống lại tiêm vaccine. Nhưng mà đứng về phương diện khoa học thì rõ ràng là cái nhóm đó nó không đại diện cho số đông. Và rằng là bên y tế là luôn luôn khuyên quý ông bà nếu có điều kiện thì tiêm phòng. Chúng ta cần chú ý rằng tiêm phòng không phải chúng ta bảo vệ 100%. Ví dụ như chúng ta biết ở Úc thì nổi tiếng nhất là mỗi năm là cái tiêm ngừa cúm dạ, thì không phải là toàn bộ dân tiêm đâu, vì có nhiều người tiêm vẫn có tác dụng phụ. Nhưng mà về số đông mà tiêm thì bảo vệ cho cộng đồng nói chung. Cũng như Bích Ngọc nói là đi du lịch đó, chẳng hạn không chỉ đi Việt Nam hoặc là đi châu Phi, thì có những mỗi quốc gia nó có những cái bệnh lý nào mà có thể phòng ngừa thì chúng ta tiêm phòng hoặc là uống thuốc phòng bệnh. Nhưng mà nó không phải phòng hết được mọi thứ. Tuy nhiên đây là biện pháp phòng bệnh, cho nên là chúng ta nếu mà có con thì chúng ta có thể dẫn con đi theo tiêm chủng, chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia đó. Thì là hầu như mà miễn phí và thuốc rất là tốt. Các bạn thấy ở Việt Nam các em còn tiêm còn không có thuốc, mà thuốc lại còn được chế biến và nhiều cái thông báo lại là không có được an toàn lắm hay này kia. Nhưng mà ở Úc thì rất là an toàn và hoàn toàn miễn phí. Cho nên là quý ông bà cứ theo lời khuyên của bên y tế đi tiêm. Và nếu mà có tai biến gì thì vui lòng báo lại để mà những y bác sĩ sẽ report lại cho cơ quan tối cao á, thì người ta sẽ kiểm tra.
Cái điều cuối cùng mà tổ chức y tế này họ khuyến cáo đó là chúng ta nên giảm bớt căng thẳng. Nghe qua cái việc giảm bớt căng thẳng, giảm bớt stress thì rất là dễ dàng, nhưng mà đối với những ai mà gặp phải cái vấn đề trầm cảm hay là những cái nỗi ưu phiền trong cuộc sống thì cái việc mà tìm được cái niềm vui sống không phải là điều dễ dàng chút nào. Vậy thì từ những cái kinh nghiệm bác sĩ Phan Đình Hiệp đã gặp gỡ với một số người gặp phải những cái muộn phiền trầm cảm trong cuộc sống, thì cách nào để chúng ta có thể vượt qua được những chuyện này ạ?
Thực sự mà nói, đề tài mà trầm cảm và stress thì nó là một cái đề tài lớn. Nhưng mà nói quy lại thì người Việt chúng ta là một cộng đồng cũng khá thiệt thòi trong vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần. Bởi vì những cái chuyên viên tâm lý hoặc những cái tư vấn về tâm lý học thì lại rất là khó mà để truyền đạt xuống cho bệnh nhân. Những người bác sĩ thì cũng không đủ thời gian để nói, bởi vì những cái bệnh mà về tâm lý này có khi nhiều khi một bệnh nhân mà họ suicide này kia hoặc là tự tử này kia, nhiều khi mất cả gần một tiếng đồng hồ nói chuyện với họ chứ không phải là dễ.
Đúng
mà
rồi,
bác sĩ không thể có thời gian. Ngược lại thì những chuyên viên tâm lý thì đa số người Tây, ít người Việt. Và cái tâm lý dân tộc nữa là nhiều người Việt là hay co cụm, không nói ra. Tuy nhiên cái điều đáng mừng là chúng ta chú ý cái bệnh tâm thần và chúng ta cứ ít nhất chúng ta gặp bác sĩ đi. Bởi vì sau này thì cái nhu cầu nó sẽ có, và hiện nay cũng đã có một số các cái em trẻ cũng định theo cái lĩnh vực gọi là psychology đó, là lĩnh vực tâm lý học. Và cũng có một số nhân viên về chuyên viên tâm lý người Việt rồi, trong cộng đồng cũng đã quan tâm, thành ra là hội y tế bác sĩ y nha dược ở Úc ở Victoria này cũng đã có mấy lần hội thảo về vấn đề bệnh về trầm cảm và tự tử, thì được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Hy vọng là chúng ta sẽ quan tâm vấn đề này hơn. Như là nếu mà Bích Ngọc nói là đã hết bên bộ AMA á, thì mình có thể nói rằng ở Úc chúng ta còn có một số cái vấn đề khác. Ví dụ như Úc chúng ta vấn đề là bệnh theo mùa. Thời tiết của chúng ta rất là khắc nghiệt, cho nên là ví dụ mùa này là mùa nóng thì quý ông bà nên cẩn thận vấn đề mà heat stroke, tức là cảm nắng, hoặc là vấn đề mà tia tự ngoại chiếu vào da nhiều quá là bỏng, về sunburn chúng ta phải chú ý. Nhất là những người già và những em trẻ thì cẩn thận không để mất nước. Mùa đông chúng ta lại còn thêm cái mùa cảm cúm lạnh rồi lại viêm phổi. Và các bạn trẻ thì đừng quên rằng có những vấn đề mà về cái cuộc sống hiện đại nó gây cho các bạn, ví dụ như là ngủ thì không đủ hoặc ngủ không đều, hay là vấn đề âm thanh và ánh sáng. Âm thanh tức là nhiều bạn hay dùng cái tai nghe, và nếu các bạn dùng tai nghe to mà nghe lâu ngày thì cẩn thận các bạn sẽ bị điếc mà không hồi phục, nên là hạn chế dùng cái tai nghe nếu mà có thể được. và cũng như là mắt, chúng ta nhiều bạn cứ gắn vào cái màn hình computer hoặc là màn hình vi tính hoặc là màn hình iPad hay là coi TV gần quá thì yếu mắt. Chúng ta có thể thấy không? Mọi nơi trên thế giới cũng như Úc này, các em nhỏ bây giờ bị đeo kính nhiều quá, đeo kính cận nhiều quá. Cái thời cách đây khoảng chừng 30 năm thì hầu như không có em nào đeo kính, bây giờ chúng ta bị đeo kính hết rồi, yếu mắt nhiều lắm. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Còn thêm nữa, nếu người Việt chúng ta ở Úc hay là người Việt của chúng ta mà sống trên thế giới thì chúng ta cần chú ý để hòa nhập vào cuộc sống, hòa nhập vào môi trường và sử dụng các cái thông tin chính ngạch để mà chúng ta nâng cao cái sức khỏe cũng như tìm hiểu, tránh cái nguồn tin nhiễu hiện nay tràn lan trên mạng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn quý khán giả đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.